Kính thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu ngài xuống trần gian để rao giảng nước trời cho chúng ta, và ngài đã chọn 12 tông đồ. 12 ông tông đồ thì đều là những người dân thuyền trài ít học, trong đó có Thánh Phêrô. Và có lẽ Thánh Phêrô đã được ngài dự định trước, cho nên ngài đã đổi tên của ông từ Simon ra thành Phêrô, và ngài cắt nghĩa: này anh Simon, con ông Giona, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng Cha của thầy đứng trên trời mặc khải cho anh. Anh là Phêrô, nghĩa là tảng đá. Trên tảng đá này thầy sẽ xây hội thánh của thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Chúa đã đặt Thánh Phêrô làm đá tảng để xây dựng hội thánh của ngài. Giàu được như vậy đấy, thế nhưng chúng ta thấy trong cuộc bách hại, Đức Giêsu phải đón nhận cái chết, thì Thánh Phêrô đã chối thầy mình đến 3 lần. Một con người được Chúa tin tưởng ấy vậy mà đến lúc gặp khó khăn thì cũng chối thầy của mình. Còn Thánh Phaolô thì sao? Thánh Phaolô không nằm trong số 12 các tông đồ. Thánh Phaolô là một người dân ngoại. Thánh Phaolô trước khi trở thành tông đồ thì ông còn là cái người đi bắt bớ những người theo Kitô giáo. Ông bắt họ về để trao nộp cho các thượng tế hoặc các quan thời đó để họ có thể hành hạ và giết chết. Thánh Phaolô còn đứng lại để làm chứng cho người ta ném đá Thánh Stephano. Nhưng trên một lần đi bắt những người Kitô hữu trên đường Damas thì Thánh Phaolô đã ngã ngựa, và Chúa đã làm cho ông nhận biết Thiên Chúa, và ông đã quay trở lại đi làm chứng cho Chúa. Ông đã đi giảng dạy đạo Chúa cho những người dân ngoại. Chúng ta thấy được, đó là cả hai vị thánh cột trụ đều là những người có thể nói tội lỗi, phản lại Chúa, đi bắt bớ dân của Chúa. Thế nhưng ngày hôm nay chúng ta cũng thấy giáo hội của chúng ta cũng là những con người nối tiếp các thánh tông đồ. Đó là Đức Giáo Hoàng, đó là các vị giám mục, các vị linh mục. Hoặc là ngay cả chúng ta để hợp thành một giáo hội. Có nhiều người nói rằng tôi không muốn gọi là hội thánh. Hội thánh nghĩa là hội của những người thánh mà chả thấy thánh đâu cả. Nên tôi chỉ gọi là giáo hội mà thôi, nghĩa là một cái hội theo một tôn giáo. Và trong lịch sử chúng ta cũng thấy giáo hội của chúng ta thời trước có những lúc có 2 vị tông đồ, 2 vị giáo hoàng cùng lúc. Không biết ai thật, ai giả. Và cuối cùng người ta phải đề nghị xin 2 vị từ chức hết để bầu lại. Rồi trong lịch sử chúng ta cũng thấy có những cuộc thánh chiến. Giáo hội của chúng ta ngày xưa cũng vậy, có những cuộc thánh chiến đi chiến đấu với những người Hồi giáo cầm quân ra trận sát hại lẫn nhau. Rồi cũng có những lúc giáo hội sai lầm như vụ Galilee. Ông Galilee là một nhà khoa học nói rằng trái đất nó tròn và nó quay, quay xung quanh mặt trời. Giáo hội thì bảo không, Kinh Thánh bảo rằng trái đất đứng, mặt trời thì nó đi từ đông sang tây. Cho nên giáo hội bắt Galilee phải từ bỏ cái thuyết đó. Giáo hội cũng đã sai lầm trong khoa học. Và vì thế chúng ta mới thấy có những câu chuyện mà người ta có thể viết thành tiểu thuyết, như là Tóc Mây, như là Bão Biển, hay là như Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết. Bởi vì tất cả những người ở trong giáo hội đều là những con người giống như Thánh Phêrô, giống như Thánh Phaolô, những con người yếu đuối tội lỗi. Thế nhưng giáo hội vẫn, Chúa vẫn gìn giữ giáo hội. Dầu là những con người yếu đuối, có những sai lầm, thế nhưng Chúa vẫn gìn giữ giáo hội cho đến ngày hôm nay. Dù Satan cũng không thể làm gì được giáo hội. Đó là quyền năng của Thiên Chúa. Như tôi nói, có những lúc giáo hoàng giả, hai giáo hoàng, nhưng mà không vị giáo hoàng nào tuyên bố một điều gì trái với luân lý, trái với đức tin cả. Đó là việc kỳ diệu Thiên Chúa đã làm. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta đang sống trong một xã hội và giáo hội của chúng ta hiện tại. Và đôi khi chúng ta cũng nghe những câu chuyện về những chuyện không hay về giáo hội. Thì chắc chắn giáo hội là như thế, những con người trần gian có thể sai lầm. Thì chúng ta cũng hãy biết cầu nguyện cho giáo hội hơn nữa. Hoặc là có những người tôi nghe, tôi không đi nhà thờ nữa, tôi không đi lễ nữa. Bởi vì đến nhà thờ, những người giáo dân của Chúa không tốt. Chúng ta đi theo Chúa hay là đi theo những người có đạo? Chúng ta đi theo Chúa hay là đi theo vị linh mục? Chúng ta không theo linh mục, không theo tu sĩ. Thế nhưng chúng ta theo Chúa. Chúa thì không sai lầm. Còn những người theo Chúa có thể sai lầm chứ. Bởi vì họ cũng là những con người. Cho nên chúng ta đừng bao giờ đặt nặng, quá nặng về con người làm việc cho Chúa. Mà hãy biết cầu nguyện cho những con người đó thành tâm, thiện chí, sống tốt hơn, để họ làm sáng danh Chúa hơn. Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng của chúng ta với bao nhiêu những khó khăn trong đời sống hiện tại, để đối chọi với thế giới ngày hôm nay. Bao nhiêu những cạm bẫy, bao nhiêu những chống đối, nào là việc phá thai, nào là đồng tính, mà giáo hội phải đứng ra để bảo vệ giáo lý của mình. Vì thế, chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, cầu nguyện cho các đức giám mục, để các ngài luôn luôn theo thánh ý Chúa, để cho giáo hội của chúng ta càng ngày càng tiến bước vững chắc hơn nữa, và làm chứng cho những người khác để họ có thể nhận biết Thiên Chúa là Thiên Chúa thật, và giáo hội của chúng ta là những người theo Chúa, và chúng ta làm chứng cho Chúa ở trần gian này.